Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có cuộc làm việc tại Sở Tư pháp.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2021 và cho ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.
Vi phạm hành lang hồ cần sự vào cuộc quyết liệt của địa phương.
Ngành giáo dục và các trường đang nỗ lực khắc phục khó khăn dạy và học trong mùa dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình công tác, chiều ngày 24 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Tư pháp. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị sở ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành tư pháp tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng chí cho rằng vai trò vị trí của ngành tư pháp trong tham mưu cho tỉnh phải ngày càng được nâng cao, đặc biệt là việc thẩm định các văn bản liên quan đến các đề án, dự án kinh tế. Qua kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị của ngành trước đó, đồng chí Bí thư lưu ý ngành cần đặc biệt nghiêm khắc chấn chỉnh vấn đề đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, nhất là cán bộ tại các trung tâm thuộc sở. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết chuyển đổi số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nội dung cụ thể, trọng tâm. Trước mắt cần đưa ngay thông tin hoạt động của trung tâm đấu giá, trung tâm trợ giúp pháp lý lên hệ thống Sở Thái Nguyên để tăng tính công khai minh bạch với người dân. Đồng chí giao nhiệm vụ trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở phải ra mắt phần mềm đấu giá trực tuyến, đồng thời tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Trước đó, lãnh đạo Sở Tư pháp đã báo cáo những kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong những tháng đầu năm 2021. Theo đó, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về chất lượng công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký, hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong ngành được đẩy mạnh. Ngành cũng chỉ rõ một số hạn chế và đề nghị tỉnh quan tâm về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách và công tác tổ chức cán bộ, biên chế để ngành đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận phân tích các hạn chế cần khắc phục và đề xuất một số nhiệm vụ mà ngành tư pháp cần quan tâm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ngày 25 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với cán bộ giáo viên trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Dân tộc. Với hơn 60 năm thành lập và phát triển, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc đã trở thành cái nôi đào tạo học sinh dân tộc thiểu số ở khắp các vùng miền địa phương trên cả nước. Hàng ngàn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, cán bộ quản lý, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện trường có hơn 2.500 học sinh theo học hệ phổ thông và hệ dự bị đại học. Năm học vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song thầy cô giáo đã tích cực thực hiện đổi mới phương pháp hình thức dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tỷ lệ độ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt 100%, hàng năm có nhiều em học sinh lọt top thí sinh có điểm cao nhất cả nước, tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh đứng trong nhóm những trường dẫn đầu của tỉnh. Trong những năm qua, việc gắn công tác giáo dục đào tạo với giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc của nhà trường triển khai tích cực và hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng rất vui mừng và biểu dương những thành tích đạt được của nhà trường qua các giai đoạn phát triển. Đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cảm ơn các thầy cô giáo đã dành sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc, tạo ra cơ hội tiếp cận nguồn tri thức, kỹ năng, vốn sống cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất của các thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường. Phân tích trao đổi thêm thông tin về tình hình cũng như là mô hình các trường phổ thông dân tộc nội trú hiện nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc là ngôi trường có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục trong công tác đào tạo nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, đồng thời đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của nhà trường trong điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn, đã có nhiều nỗ lực thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với con em đồng bào dân tộc thiểu số. trước yêu cầu phải hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường quan tâm tạo điều kiện cho các em trong học tập và rèn luyện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường phát triển đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị nhà trường chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10 sẽ bắt đầu triển khai từ năm học tới. Chiều ngày 25 tháng 9, đoàn công tác làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các chương trình thời sự tiếp theo. Cũng trong ngày 24 tháng 9, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021 và cho ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và các sở ngành liên quan, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Bá Hoàng đưa tin.
Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên có 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đều đạt trên 10 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn tỉnh Thái Nguyên và các địa phương, quá trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 của các địa phương đăng ký năm nay hết sức khó khăn do việc phân bổ vốn và xi măng chậm. Phương án sử dụng xi măng có sự thay đổi. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, tiến độ hoàn thiện các tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2021 còn chậm. Đối với chương trình phát triển sản phẩm OCOP, ngoài 76 sản phẩm OCOP đã được công nhận, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh đang kiểm tra hướng dẫn, tư vấn cho 50 chủ thể thực hiện chu trình OCOP trên địa bàn 9 huyện, thành phố, thị xã. Đối với đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, hiện nay dự thảo đề án đã được cơ quan chuyên môn xây dựng gửi xin ý kiến góp ý của các địa phương đơn vị và đang thực hiện quy trình trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành sau khi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ phê duyệt. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về cơ chế nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2021, làm rõ nguồn ngân sách trung ương, nguồn vốn của địa phương trong thực hiện chương trình, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác, tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại các huyện. Các địa phương đã đều khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch của năm nay, đưa các xã đăng ký về đích nông thôn mới đúng theo kế hoạch. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực, sự chỉ đạo để đưa các xã đã đăng ký về đích đúng hẹn trong năm nay. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh cùng ngành tài chính rà soát nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ của năm 2021, đề nghị các địa phương tăng cường tham mưu cho tỉnh về cơ chế chủ động nguồn lực để hoàn thành kế hoạch của địa phương mình, của tỉnh, dài hơi hơn là đảm bảo tiền đề cho cả giai đoạn 2021-2025.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết công tác quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Theo đó, thì trong quý 3 năm 2021, Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã tích cực chủ động xây dựng chương trình hành động theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tuân thủ đường hướng hoạt động của giáo hội, từ đó góp phần giúp đồng bào Công giáo đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đi đôi với thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong quý 4, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến bà con giáo dân trong tỉnh, động viên bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Thái Nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 và thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ từ 2016 tới 2021.
Hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh năm 1936-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 33 về việc tổ chức hội thảo về nội dung này. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 9 tới tại di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên ở xã La Bằng, Đại Từ và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện. Riêng huyện Đại Từ kết nối đến cấp xã. Bên cạnh đó, ban tổ chức hội thảo sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức hội thảo, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, phối hợp với báo Thái Nguyên để đưa tin tuyên truyền về sự kiện này.
Ngày 24 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 170/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết định này, hàng năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giao các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, chiếu phim nhựa, video, luân chuyển sách, tuyên truyền lưu động, triển lãm, phục vụ nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, các đối tượng chính sách. Tuy nhiên thì hoạt động chiếu phim lưu động vẫn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của khán giả. Công tác phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa chưa sâu rộng. Một số địa phương chưa sử dụng có hiệu quả nguồn sách được thư viện tỉnh cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những ý kiến đề xuất để việc thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa trên địa bàn tỉnh được hiệu quả hơn, như tăng nguồn kinh phí cho hoạt động văn hóa cơ sở, tăng cường xây dựng các câu lạc bộ dân ca, dân vũ của học sinh các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa đọc, xây dựng các tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại địa phương.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, cùng với các hoạt động đẩy mạnh chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, thời gian vừa qua với mong muốn sẻ chia và tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hỗ trợ động viên kịp thời nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Chồng đi công tác miền Nam, bản thân là bác sĩ, thường xuyên vắng nhà đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại đơn vị. Khoảng thời gian mà chị Nguyễn Thị Huyền Anh dành cho hai người con là không nhiều. Chia sẻ với những vất vả khó khăn đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch như chị Anh. Thời gian vừa qua, tổ chức công đoàn các cấp thường xuyên có những hoạt động chăm lo, động viên tới gia đình. Chị Nguyễn Thị Huyền Anh tâm sự.
Công việc cũng vất vả nhưng mà được sự động viên của các cấp chính quyền cũng như của tổ chức công đoàn, của bệnh viện cũng như là của công đoàn ngành và công đoàn tỉnh thì anh em cũng rất là yên tâm công tác để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch.
Nhận được sự động viên kịp thời, em Nguyễn Phương Linh, tổ 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
cháu nhận được phần quà từ các cô chú công đoàn thì cháu cũng thấy rất là vui và cảm thấy rằng là cháu có thêm động lực để mà tiếp tục cố gắng hơn trong học tập.
Chia lửa đối với tâm dịch Bắc Giang và các tỉnh miền Nam, tỉnh Thái Nguyên đã có gần 1.000 cán bộ y bác sĩ tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cũng đã kịp thời động viên, chia sẻ đối với những chiến sĩ áo trắng đã tình nguyện lên đường chi viện cho các tỉnh bạn. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng, khoa cấp cứu Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên chia sẻ khi nhận được sự quan tâm động viên.
Ngay sau khi có quyết định thì cũng ban giám đốc cũng như các anh chị trong công đoàn ngành đã xuống động viên, nó nâng cao tinh thần anh em và cũng như là trang bị thêm các cái kiến thức vào đấy là mình sẵn sàng, mình cống hiến toàn bộ cái sức lực của mình để cho đối đầu với cái dịch bệnh lần này.
Cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thăm tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung, lực lượng y bác sĩ chống dịch tại các tỉnh miền Nam và gia đình thân nhân với tổng số tiền xấp xỉ là 2 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên, nêu phương án thực hiện động viên thiết thực đối với lực lượng y tế của ngành.
Hiện nay thì Công đoàn ngành Y tế phối hợp triển khai mua 150 thẻ an toàn bảo hiểm cho cán bộ y tế, lãnh đạo sở y tế, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện ưu tiên tiêm vaccine phòng chống COVID cho thân nhân các cán bộ đi tăng cường trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công đoàn ngành y tế, luôn bám sát tình hình của đoàn viên người lao động tại địa phương, đơn vị và cùng với chuyên môn của ngành y tế để hỗ trợ kịp thời, thiết thực và hiệu quả đối với đội ngũ tuyến đầu chống dịch.
Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kịp thời đó sẽ tiếp thêm động lực, tinh thần để lực lượng tuyến đầu chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cho tỉnh Thái Nguyên tiếp tục là vùng xanh an toàn, đồng thời san sẻ khó khăn với những địa phương diễn biến dịch còn đang phức tạp như hiện nay.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay,
nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ vào sáng sớm, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vài nơi, tập trung vào sáng sớm và chiều tối, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thưa quý vị, vào thời điểm mùa thu này, mặc dù khá mát mẻ, dễ chịu, song thời tiết nắng mưa bất thường, không khí lúc ẩm, lúc hanh khô có thể khiến cho các loại virus gây bệnh sinh sôi mạnh. Đây là khoảng thời gian nhiều người khó thích nghi với thời tiết và cảm cúm dễ xảy ra. Để phòng ngừa, quý vị hãy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường ăn nhiều loại quả chứa vitamin C, uống nhiều nước, tập thể dục thường xuyên để tăng sức đề kháng, rửa tay nhiều lần để loại trừ mầm bệnh lây lan, nơi ở thoáng mát, sạch sẽ để tránh vi khuẩn trú ngụ. Và đặc biệt, lưu ý luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác để phòng chống lây lan virus.
Thưa quý khán giả, các hồ chứa có vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn cuộc sống cũng như sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên thì trong quá trình quản lý vận hành vẫn còn tồn tại không ít những vấn đề bất cập, trong đó có tình trạng xâm hại hành lang bảo vệ công trình hồ. Phản ánh của phóng viên tại khu vực Hồ Bảo Linh, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.
Hồ Bảo Linh, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa dự trữ gần 7 triệu mét khối nước phục vụ tưới tiêu trên 1.000 hectare lúa hoa màu của 9 xã khu vực hạ lưu. Là đập cấp 3, theo luật thủy lợi năm 2017, khu vực 50 mét từ chân đập trở ra là vị trí hành lang an toàn của công trình nghiêm cấm xâm phạm. Tuy nhiên, hiện nay có 19 hộ dân có công trình nhà ở nằm trong phạm vi bảo vệ công trình. Ông Hứa Đức Thăng, cụm trưởng cụm khai thác thủy lợi Bảo Linh, huyện Định Hóa nêu khó khăn.
Khó khăn nhất là trong cái mùa mưa bão đảm bảo an toàn công trình là một. Ví dụ như mưa bão lớn xảy ra là mưa bão lớn xảy ra lũ lụt chẳng hạn là ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ gia đình mà chúng tôi là giải phóng di rời là rất là khó, phức tạp.
Mặc dù đã có chế tài hướng dẫn, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra xử phạt. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Linh, huyện Định Hóa nói.
Thực tế là bây giờ chúng tôi cũng chưa kịp để đi rà soát trước này mấy cái thì mới.
Sai phạm hành lang của hồ đang hiện hữu nguy hiểm đến tính mạng tài sản của chính các hộ dân này khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn khiến việc duy tu sửa chữa và cứu chữa đập khi xảy ra tình huống khẩn cấp gặp khó khăn. Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên nhận thấy có nhiều sai phạm hành lang.
Quá trình quản lý vận hành sau này thì cũng có cái vi phạm, có cái sự lấn chiếm của người dân và có cái vi phạm mới, có cái vi phạm cũ. Theo quy định phân cấp ấy, thì công ty chỉ là người quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ. Trong quá trình bảo vệ thì cũng phát hiện và ngăn chặn các cái vi phạm. Khi mà xử lý các vi phạm, nhất là xử lý vi phạm hành chính, thì được giao cho các cấp chính quyền địa phương, do cấp chính quyền địa phương thực hiện.
Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm ngay khi phát sinh, từ đó chủ động kịp thời phối hợp với địa phương xác minh, lập hồ sơ vi phạm hành chính và ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời cũng xử lý trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, người có thẩm quyền trong công tác xử lý vi phạm công trình thủy lợi. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 24 tháng 9, Viện Năng lượng Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về hướng tuyến đường dây 500 kV Hiệp Hòa Bắc Giang đoạn qua địa phận thị xã Phổ Yên. Tham dự tại điểm cầu thị xã Phổ Yên có lãnh đạo thị xã, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các địa phương có liên quan. Đường dây 500 kV Hiệp Hòa Thái Nguyên được đầu tư xây dựng đi qua địa bàn huyện Hiệp Hòa Bắc Giang và thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ với chiều dài tuyến khoảng 31 km. Dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó trên địa bàn thị xã có 7 xã có tuyến đường dây đi qua gồm Tân Phú, Thuận Thành, Trung Thành, Nam Tiến, Vạn Phái, Thành Công và Phúc Thuận. Tại hội nghị, Viện Năng lượng đề xuất hai phương án tuyến. Phương án 1 đi qua 8 xã, 3 huyện của tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên. Phương án 2 đi qua 8 xã, 2 huyện của tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên. Theo đó, các đại biểu nêu ra những ưu khuyết điểm của mỗi phương án. Đối với phương án 1, tuyến đường dây đi qua tránh tối đa được các khu quy hoạch công nghiệp của địa phương, đất rừng tự nhiên, khu vực dân cư. Tuy nhiên, nhược điểm là đi qua khu vực trung tâm của xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, khu vực nằm trong quy hoạch chợ, khu dân cư và trụ sở công an xã Trung Thành. Còn phương án 2 tuy khắc phục được hạn chế trên của phương án 1 nhưng lại đi qua một phần quy hoạch khu công nghiệp Nam Phổ Yên, xã Trung Thành và xã Thuận Thành. Trên cơ sở những ý kiến trên, Viện Năng lượng tiếp tục để điều chỉnh hoàn thiện phương án thiết kế hướng tuyến đảm bảo tối ưu nhất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để dự án sớm được triển khai.
Sáng ngày 24 tháng 9, Sở Công Thương tổ chức tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính ngành công thương Thái Nguyên năm 2021. Cuộc thi diễn ra trong vòng 4 tuần, từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9, bằng hình thức trắc nghiệm thông qua hệ thống website https://công-thuong-thai-nguyen.gov.vn hoặc quét mã QR. Cuộc thi thu hút trên 25.000 lượt người truy cập và 3.172 lượt thí sinh làm bài dự thi của 37 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, cuộc thi được triển khai rộng rãi, khách quan, dân chủ, tiết kiệm và hiệu quả. Phần mềm thi đảm bảo chất lượng, tiện ích, thiết thực và thích hợp với nhiều thiết bị, dễ sử dụng. Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn và trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích cao khi tham gia cuộc thi.
Sau 10 năm thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số nhanh với tỷ lệ bình quân 1,36% một năm. Số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm xuống còn 2,16 con. Ngoài ra, cơ cấu dân số theo độ tuổi này cũng thay đổi tích cực. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng, tỷ lệ người phụ thuộc giảm, tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 25,5% vào năm 2009 lên 32,1% vào năm 2020. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác dân số trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện kịp thời hiệu quả các chính sách về dân số cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ dân số.
Ngày 24 tháng 9, hàng trăm súng tự chế, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ do công an thu hồi, người dân giao nộp và tang vật vi phạm hành chính đã được công an huyện Võ Nhai tổ chức tiêu hủy. Số vũ khí công cụ hỗ trợ bị tiêu hủy gồm 229 vũ khí các loại, trong đó có 146 súng tự chế các loại như súng kíp, súng cồn và các loại vũ khí thô sơ, tự chế. Toàn bộ số vũ khí công cụ hỗ trợ trên sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Võ Nhai là huyện vùng cao, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Một bộ phận người dân nhận thức hạn chế vẫn còn thói quen săn bắn trên rừng nên đã tự chế súng để sử dụng hoặc cố tình cất giấu khi lực lượng chức năng đến vận động thu hồi. Điều này tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự. Trong thời gian tới, Công an huyện Võ Nhai tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động để nhân dân trên địa bàn các xã thị trấn tự giác giao nộp vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, cũng như tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các đối tượng mua bán tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại địa phương. Thưa quý khán giả, năm học 2021-2022 đã qua 3 tuần. Trong thời gian này, thì các trường đã áp dụng hình thức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây được coi như là phương án tối ưu trong dạy và học tại thời điểm dịch bệnh còn phức tạp. Dạy học linh hoạt, kết hợp đa dạng hình thức, dù có nhiều ưu điểm, song cũng đặt ra không ít khó khăn đòi hỏi các trường và mỗi học sinh phải nỗ lực khắc phục và vượt qua. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Linh hoạt trong tổ chức dạy học để thích ứng với dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022. Chính vì vậy, trong 3 tuần học vừa qua, để đảm bảo phòng chống dịch, hình thức dạy và học kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp dạy chia ca với các khối lớp đã được phần lớn các địa phương và các nhà trường triển khai. Ông Hoàng Thanh Lâm, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên cho biết về phương án dạy và học.
Hiện tại nhà trường chia thành 2 ca, học khối sáng. Buổi sáng là gồm khối 7 và khối 9. và buổi chiều là khối 6 và khối 8. Và khi đến trường thì được đến theo các khung giờ nhất định.
Cũng đề cập về nội dung này, bà Nguyễn Thị Thu Bình, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đắc Sơn Phổ Yên nói.
Khối 6 và khối 9 thì được ưu tiên là khối đầu cấp và cuối cấp học buổi sáng, thế còn khối 7, 8 thì học buổi chiều, để cái số học sinh trong mỗi một buổi học nó không quá lớn.
Em Mai Trần Phương Linh hiện đang là học sinh lớp 8. Tuần học vừa qua, buổi sáng Linh học tại nhà một số các môn học qua các video cô giáo gửi qua phần mềm học trực tuyến. Các môn còn lại em học trên lớp vào buổi chiều. Thời gian đầu tiếp cận phương pháp học kết hợp hai hình thức cũng khiến Linh và gia đình gặp chút khó khăn. Em Mai Trần Phương Linh, tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói.
Học trên trường thì chúng ta sẽ được nghe cô giáo giảng và sẽ thường thì hiểu bài hơn là học ở trên video trực tuyến. Có thể làm những bài tập nhóm cùng các bạn thì sẽ hiểu được bài hơn.
Chị Trần Thùy Dung, tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về việc giám sát con học tập.
Việc kiểm soát giờ giấc học tập của con ở nhà là gần như là bố mẹ là không thể tập trung như trước được. Cái việc thứ hai nữa là trong quá trình các con học thì mình cũng đặt ra câu hỏi là không biết là cháu có tập trung học hay không, hay là cháu sao nhãng, có khi là máy vi tính vẫn bật lên nhưng mà tay lại cầm điện thoại để xem hoặc là làm những cái việc riêng.
Không thể phủ nhận việc chủ động kết hợp dạy trực tuyến và trực tiếp giúp mỗi trường nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục trong mọi điều kiện. Tuy nhiên, để chất lượng giảng dạy với đa dạng hình thức đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của mỗi giáo viên trong công tác chuẩn bị bài giảng và quản lý học sinh. Cùng với đó, việc thiếu thiết bị học tập trực tuyến khiến nhiều học sinh gặp khó khăn. Cô Vũ Thị Tuyết, giáo viên trường tiểu học Tân Cương, bà Đào Thị Nhung, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và bà Nguyễn Thị Thu Bình, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đắc Sơn Phổ Yên nêu khó khăn trong công tác dạy học trực tuyến.
Thời lượng các tiết ôn của các em không có, mà là thời gian soạn bài nhiều. Và dạy công nghệ thông tin thì hầu như hôm nào cũng phải làm PowerPoint này, là lên mạng phải tìm hiểu các kiến thức của các em rất là nhiều, mấy chương trình mới.
Nhà trường đã vận động gia đình là sẽ mua các cái thiết bị thông minh như điện thoại để cho các con em mình học. Tuy nhiên những gia đình khó khăn thì vận động thì phụ huynh chỉ mua được một cái điện thoại thông minh thôi. Thế nhưng mà có 3 con học, thế cho nên cái việc sắp xếp thời gian chia ca cho các cháu học cũng rất là vất vả.
Có những cô giáo là phải học dạy cả ca sáng và ca chiều, có hôm ca sáng chỉ đi một tiết nhưng ca chiều 3-4 tiết, hoặc ngược lại. Chúng tôi cũng xác định cái khó khăn này là cái khó khăn chung của ngành giáo dục lúc này, thì tôi nghĩ là chúng tôi vẫn khắc phục được.
Để chất lượng dạy và học trong mùa dịch được đảm bảo và mục tiêu năm học được hoàn thành, cần có sự đồng lòng quyết tâm của các phụ huynh và học sinh cùng sự linh hoạt nỗ lực vượt khó của các thầy cô giáo.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, sáng có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du, sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.